Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 4. Số bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, và lời cầu của vua David. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục sống niềm vui được sức dầu để phục vụ và sống tinh thần thanh bần, trung thành và vâng phục. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ Năm tuần thánh hôm qua, ngày 17 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 24 hồng y, hơn 30 giám mục và khoảng 1.000 linh mục trước sự hiện diện của 7.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ ba. Trong bài giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về đề tài được sức dầu hoan lạc để sức bằng dầu hoan lạc. Ngài nói: Thiên Chúa đã sức dầu cho chúng ta trong Đức Kitô, Ngài sức bằng dầu hoan lạc, và việc sức dầu này mời gọi chúng ta hãy đón lấy và lãnh nhận hồng ân cao cả này, niềm vui, niềm hoan lạc linh mục. Đức Thánh Cha trình bày ba đặc tính đầy ý nghĩa trong niềm vui linh mục. Đó là một niềm vui sức dầu cho chúng ta, không làm cho chúng ta trở thành yếu điệu, khoe khoang và tự phụ. Đó là một niềm vui không bị hư nát và là một niềm vui thừa sai, chiếu tỏa và thu hút tất cả mọi người.
Đặc biệt về đặc tính thứ ba này, Đức Thánh Cha nói, niềm vui của linh mục được đặt trong quan hệ thân mật với dân thánh trung thành của Thiên Chúa, vì đó là một niềm vui có đặc tính truyền giáo cao độ. Việc sức dầu cho linh mục là để sức dầu dân thánh trung thành của Thiên Chúa, để rửa tội và thêm sức, để săn sóc và thánh hiến, để chúc lành, để an ủi và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng niềm vui của linh mục được chính đoàn chiên của mình bảo tồn. Cả trong những lúc buồn sầu, khi mọi sự dường như trở nên u tối và sự cô lập choáng váng cám dỗ chúng ta, trong những lúc lãnh đạm và chán nản mà nhiều khi chúng ta gặp phải trong đời linh mục, và tôi cũng đã trải qua những lúc như thế. Cả trong những lúc ấy, dân Chúa có khả năng bảo tồn niềm vui, có khả năng bảo vệ linh mục, an ủi, giúp linh mục cởi mở con tim và tìm lại được một niềm vui. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ba yếu tố canh giữ và bảo vệ niềm vui của linh mục, đó là thanh bần, trung thành và vâng phục. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu cho các bạn trẻ đón nhận tiếng Chúa gọi, các tân linh mục đứng tuổi và các vị cao niên. Ngài nói, xin Chúa gìn giữ sự sâu xa và trưởng thành khôn ngoan của niềm vui nơi những linh mục đứng tuổi. Chúng ta hãy biết cầu nguyện như ngôn sứ Nehemia, niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Năm tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho những người khuyết tật thuộc Hội Chân Phước Nocchi ở Roma. Đây là một trung tâm phục hồi tên là Đức Mẹ Chúa Quan Phòng do Hội Chân Phước Linh Mục Gnocchi thủ đắc và bắt đầu hoạt động từ 10 năm nay. Trung tâm có tổng cộng 150 giường chuyên săn sóc và giúp phục hồi những người khuyết tật. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ của trung tâm với sự tham dự của những người khuyết tật cùng với thân nhân và các nhân viên của trung tâm. Trong thánh lễ, Ngài đã rửa chân cho 12 người khuyết tật tuổi từ 16 đến 86. Trong đó có 3 người ngoại quốc, đặc biệt là một người Hồi giáo Libya 75 tuổi bị bệnh xáo trộn nặng về thần kinh. Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành tại một nhà tù thiếu niên ở Roma và rửa chân cho 12 tù nhân nam nữ, kể cả những người không công giáo.
Frankfurt, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái bênh vực đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, chống lại chủ trương tương đối hóa đặc tính này, nhân danh lòng từ bi thương xót. Trong một bài đăng trên tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 14 tháng 4 vừa qua ở Đức, Đức Hồng Y Müller viết, tin mừng về đặc tính bất khả phân ly của hôn phối không thể bị biến thành một lý thuyết trừu tượng, không còn giữ vai trò nào trong đường lối thực hành của giáo hội. Hôn phối là một thực tại do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải chỉ là một lý tưởng của con người mà người ta có thể đạt tới do sức riêng hoặc bỏ qua. Đức Hồng Y Müller đặc biệt chống lại chủ trương coi những nguyên tắc của giáo lý đức tin trái ngược với nền mục vụ dựa trên lòng từ bi. Tất cả các vị hữu trách trong giáo hội đều muốn trợ giúp về mục vụ trong lĩnh vực này. Quan niệm của giáo hội về lòng từ bi phải dựa theo các mẫu mực của Kinh Thánh. Đức Hồng Y Müller tái khẳng định giáo lý chính thức của giáo hội, theo đó các tín hữu công giáo ly dị và tái hôn, dân sự không thể được rước lễ. Ngài cũng bác bỏ chủ trương bắt chước đường lối của các giáo hội đông phương, trong đó có một vài giáo hội cho phép những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Đức Hồng Y nói rằng huấn quyền của giáo hội công giáo coi biện pháp này là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Đức Hồng Y Müller cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin có 25 Hồng Y tham gia vào huấn quyền của Đức Giáo Hoàng. Vị Tổng trưởng chỉ là người đứng đầu trong số những người ngang hàng nhau, và bộ này cộng tác với Đức Giáo Hoàng trong những vấn đề thuộc về đạo lý Đức Tin và luân lý và thi hành những quyết định của Đức Thánh Cha.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Đây là đền Thánh Đức Mẹ của giáo phận Roma, cách trung tâm thành phố này 15 cây số và đồng thời cũng là một giáo xứ. Theo chương trình dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đến đây vào lúc 4 giờ chiều và sẽ cử hành thánh lễ. Ngày 18 tháng 5 cũng là sinh nhật của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã nhiều lần đến viếng đền thánh này. Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa rất được dân chúng ở Roma quý mến. Nơi này được thành lập vào năm 1745, bắt nguồn từ lịch sử một phép lạ xảy ra. Một người trên đường đi đến Roma đã bị một đàn chó dại tấn công. Ông ngước mắt nhìn ngọn tháp có hình Đức Mẹ bồng con, trên đó có hình con chim bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Linh là Tình Yêu Thiên Chúa, và ông la lớn, xin Đức Mẹ cứu giúp con, xin thương con. Sau đó, đàn chó bỏ chạy đi nơi khác. Qua dòng thời gian, các tín hữu Roma vẫn đến hành hương và cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Rất nhiều bản và chứng tích tạ ơn được lưu giữ trong nhà nguyện của đền thánh, và nơi đây cũng là đích điểm cuộc hành hương của các tín hữu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa hồi tháng 5 năm 2006. Cạnh đền thánh có một nhà tiếp đón các khách hành hương, một chủng viện, một trung tâm tư vấn tâm lý dành cho các tu sĩ, một trung tâm thể thao cho người trẻ và nhà cầu nguyện Thánh Luca.
Lagos, giáo hội công giáo tại Nigeria mạnh mẽ lên án vụ khủng bố bằng bom tại một trạm xe buýt ở thủ đô Abuja vào giờ cao điểm hôm 14 tháng 4 vừa qua, làm cho ít nhất 71 người chết và hàng chục người bị thương. Hôm 16 tháng 4, Linh mục Christian Anianu, Giám đốc Toàn quốc về truyền thông công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Nigeria nói rằng, việc giết hại những người dân Nigeria vô tội một lần nữa làm cho chúng ta tự hỏi, bao nhiêu người vô tội còn phải chết trước khi có một giải pháp được đề ra cho sự tàn bạo và bất an về sinh mạng và tài sản của dân chúng tại đất nước chúng ta. Chúng tôi chia buồn với gia đình những người bị thiệt mạng. quả thực đây là một ngày đau buồn trong lịch sử đất nước chúng ta. Cha cũng nhận xét rằng những kẻ thực thi bạo lực muốn dân chúng Nigeria phải sống trong tình trạng lo sợ trường kỳ. Nhưng chúng tôi không thể bị cản ngăn. Chúng tôi không bao giờ có thể từ bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa và xác tín của chúng tôi về sự thống nhất của đất nước này. Cùng ngày 16 tháng 4 vừa qua, tức là gần 24 tiếng đồng hồ sau vụ đánh bom ở Abuja, có tin nhóm khủng bố Boko Haram đã bắt cóc 100 em nữ sinh thuộc trường trung học công lập ở thành phố Chibok ở miền đông bắc của Nigeria. Tổng thống Goodluck Jonathan tố giác nhóm Boko Haram là thủ phạm vụ đặt bom hôm 14 tháng 4.
Paris, Thủ tướng Pháp, ông François Manuel Valls sẽ hướng dẫn phái đoàn chính phủ Pháp về Roma tham dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Trong tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, ông Manuel Valls cũng đã tham dự lễ phong hiện thánh tại Roma cho linh mục dòng tên người Pháp cha Jacques Berthier hồi tháng 10 năm 2012. Ông cũng thắp tùng Tổng thống François Hollande trong cuộc viếng thăm đầu tiên tại Vatican ngày 24 tháng Giêng năm nay. Thủ tướng Manuel Valls, gốc miền Catalunya bên Tây Ban Nha, sinh năm 1962 tại thành phố Barcelona và được bổ nhiệm làm thủ tướng ngày 31 tháng 3 vừa qua. Hai vị giáo hoàng sắp được phong hiện thánh đều có liên hệ đặc biệt với nước Pháp. Đức Gioan 23 đã làm sứ thần tòa thánh tại Paris và Đức Gioan Phaolô II và Đức Gioan Phaolô II đã nhiều lần viếng thăm nước Pháp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể. Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Kính thưa quý vị thính giả, giống như năm ngoái và theo vết các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh hôm nay, 18 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàn thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua truyền hình. Bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm nay do Đức cha Giancarlo Brigantini, Tổng giám mục giáo phận Campo Basso ở miền Nam Italia biên soạn. Năm nay ngài 66 tuổi, thuộc dòng các giáo thánh Đức Chúa Giêsu và nổi tiếng về lập trường quyết liệt chống các tổ chức bất lương mafia. Qua 14 chặng đàn thánh giá, Đức Tổng giám mục Brigantini đề nghị một suy tư về những đề tài khác nhau liên quan đến thực tại ngày nay, đặc biệt là ở miền Nam Italia, với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo theo những hậu quả trầm trọng về mặt xã hội như nạn thất nghiệp, cho vay ăn lời cắt cổ. Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến thảm trạng những người tị nạn, ma túy, rượu chè và bao nhiêu người bị ung thư vì các chất độc phế thải chôn trong lòng đất, tình trạng các nhà tù đông nghẹt, nạn bàn giấy bị nền tư pháp chậm như rùa, nạn tra tấn ở nhiều nơi trên thế giới, nạn bạo hành chống phụ nữ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy niệm cho sáu chặng đầu tiên trong 14 chặng đàn thánh giá.
Chặng thứ nhất, chỉ tay lên kết án. Phi-la-tô lại nói với họ, vì ông muốn tha Chúa Giê-xu, nhưng họ lại gào to lên, đóng đinh nó vào thập giá. Và lần thứ ba, ông nói với họ, nhưng người này có làm gì gian ác đâu, tôi không thấy nơi ông ta có điều gì làm cho ông đáng chết, vậy tôi sẽ trừng phạt rồi tha cho ông ta. Nhưng đám đông lại gào lớn tiếng hơn, đòi đóng đinh Chúa, và tiếng gào của họ ngày càng mạnh. Bây giờ Phi-la-tô quyết định làm theo lời họ yêu cầu. Ông tha cho người đã bị tống ngục vì nổi loạn và giết người, như dân chúng đòi hỏi, và ông giao nộp Chúa Giê-xu theo ý muốn của họ. Một quan Phi-la-tô sợ hãi không tìm kiếm sự thật, chỉ tay lên án và tiếng kêu gào ngày càng lớn của đám đông dữ tợn. Đó là những bước đầu tiên trong cái chết của Đức Giê-xu. Ngài vô tội như con chiên, máu Ngài cứu chuộc dân. Đức Giê-xu ấy đã đi qua giữa chúng ta, chữa lành và chúc phúc. Giờ đây, Ngài bị kết án tử hình. Chẳng có lời biết ơn nào từ phía đám đông, trái lại họ chọn Ba-ra-ba. Đối với quan Phi-la-tô, sự kiện này làm ông lúng túng. Ông đổ lỗi cho đám đông và rửa tay, nhưng đồng thời ông tiếp tục bám chặt vào quyền hành. Ông giao nạp Chúa Giê-xu để họ đóng đánh Ngài. Ông không muốn biết gì về Ngài. Đối với ông, vụ này như vậy là xong rồi. Sự vội vã kết án Chúa Giê-xu như thế, dựa trên những lời cáo buộc dễ dàng, những phán đoán hời hợt của dân chúng, những điều ám chỉ và những thành kiến khép kín con tim, và trở thành một thứ văn hóa kỳ thị chủng tộc, loại trừ và gạt bỏ. Với những lá thư nặc danh và những lời vu khống kinh khủng, những người vừa bị tố cáo thì tức khắc bị đăng trên những trang nhất, nhưng khi họ được trả tự do thì tin đó đăng ở phần cuối cùng. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có biết đạt tới một lương tâm ngay thẳng và trách nhiệm, trong sáng, không bao giờ quay lại với những người vô tội, nhưng can đảm liên kết để bênh vực người yếu thế, chống lại bất công và bảo vệ ở mọi người sự thật bị chà đạp hay không?
Chặng thứ hai, thập giá nặng nề của cuộc khủng hoảng. Đức Chúa Giê-xu đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính. Chúng ta được chữa lành nhờ những vết thương của Ngài. Trước kia, anh em lang thang như những chiên lạc, nhưng nay anh em được quay trở về với vị mục tử và là đấng canh giữ linh hồn anh em. Cây thập giá ấy đè nặng, vì trên đó Đức Chúa Giê-xu vác cả tội lỗi của tất cả chúng ta. Ngài lão đảo bước đi dưới gánh nặng ấy, gánh nặng quá lớn đối với một người đơn độc. Đó cũng là gánh nặng của tất cả những bất công tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế, với những hậu quả nặng nề về mặt xã hội. Công ăn việc làm bấp bênh, thất nghiệp, sa thải, tiền bạc cai trị thay vì phục vụ, nạn đầu cơ tài chánh, những vụ tự tử của các chủ xí nghiệp, nạn tham nhũng và cho vay ăn lãi cao, nhiều xí nghiệp di chuyển sang nước khác. Đó là thập giá nặng nề của giới lao động, bất công đè trên vai công nhân. Đức Chúa Giê-xu vác lấy thánh giá trên vai và dạy chúng ta đừng sống trong bất công nữa. Nhưng với ơn Chúa, chúng ta có khả năng kiến tạo những nhịp cầu liên đới và hy vọng, để không là những con chiên lang thang hay lưu lạc trong cuộc khủng hoảng này. Vì thế, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, vị mục tử và là đấng canh giữ linh hồn chúng ta. Chúng ta cùng nhau tranh đấu cho công ăn việc làm của nhau, chiến thắng sợ hãi và lẻ loi, phục hồi sự tín nhiệm đối với chính trị và cùng nhau tìm cách khắc phục các vấn đề. Như thế, thập giá sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta cùng vác với Đức Chúa Giê-xu và tất cả cùng nâng thập giá lên, vì từ những vết thương của Chúa, chúng ta được chữa lành.
Chặng thứ ba, sự mong manh làm cho chúng ta cởi mở đón tiếp. Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đớn đau của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ người bị phạt, bị Thiên Chúa đánh đập và hạ nhục. Người đã bị đâm thấu qua vì tội lỗi chúng ta, bị đè bẹp vì những bất chính của chúng ta. Hình phạt mang lại ơn cứu độ cho chúng ta đã giáng xuống trên người. Đó là một Đức Giê-xu yếu đuối, mong manh, rất con người, vị mà chúng ta kinh ngạc chiêm ngắm trong chặng rất đau thương này. Nhưng chính cái ngã của Chúa trên đất bụi càng tỏ lộ tình thương vô biên của Ngài. Ngài bị đám đông chen lấn, bị điếc tai vì những tiếng la của binh sĩ, bị sưng phồng vì những vết thương đánh đòn, đầy cay đắng trong nội tâm vì sự vô ơn vô biên của loài người. Ngài ngã xuống đất. Nhưng trong lần ngã này, trong sự chiều theo sức mạnh và vất vả, Đức Giê-xu một lần nữa trở thành thầy dạy sự sống. Ngài dạy chúng ta chấp nhận sự mỏng giòn yếu đuối của mình, đừng nản chí vì những thất bại của chúng ta, hãy chân thành nhìn nhận những giới hạn của mình. Thánh Phao-lô đã nói, trong tôi có ước muốn làm điều thiện, nhưng tôi lại không có khả năng thực hiện ước muốn ấy. Với sức mạnh nội tâm đến từ Chúa Cha, Chúa Giê-xu giúp chúng ta đón nhận sự mong manh của người khác, không vùi dập người bị ngã, không dửng dưng đối với sa ngã. Và Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để không khép kín đối với người gõ cửa nhà chúng ta, xin tị nạn, xin phẩm giá và tổ chức. Ý thức về sự mong manh của chúng ta sẽ đón nhận nơi mình sự mong manh của những người di dân để họ tìm được an ninh và hy vọng. Thực vậy, chính trong nước dơ nơi chậu nước của nhà tiệc ly, nghĩa là trong sự mỏng giòn yếu đuối của chúng ta, có phản ánh khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa chúng ta. Vì thế, thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-xu là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa.
Chặng thứ tư, những giọt lệ liên đới. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ ngài, này đây Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người ở Israel vấp ngã hay được trỗi dậy. Và về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà. Anh chị em hãy khóc với người khóc, hãy có cùng những tâm tình như vậy đối với nhau. Cuộc gặp gỡ của Đức Chúa Giê-xu với mẹ ngài đầy xúc động và nước mắt, qua đó có biểu lộ sức mạnh vô địch của tình mẫu tử vượt lên trên mọi chướng ngại và biết mở mọi con đường. Nhưng cái nhìn liên đới của Đức Mẹ Maria càng sinh động hơn nữa, cái nhìn chia sẻ và mang lại sức mạnh cho Chúa Con. Và như thế tâm hồn chúng ta đầy kinh ngạc khi chiêm ngắm sự cao cả của Đức Mẹ Maria, khi mẹ là thụ tạo trở nên gần gũi với Thiên Chúa của mẹ và là Chúa của mẹ. Mẹ gồm tốn tất cả mọi nước mắt của các bà mẹ đối với những người con xa xăm, đối với những người trẻ bị kết án tử hình, bị giết hại hoặc ra chiến trường, nhất là những binh sĩ trẻ em. Chúng ta nghe thấy tiếng than xé lòng của những bà mẹ đối với con, đang sinh thì vì những thứ bệnh ung thư do việc đốt những đồ phế thải độc hại gây ra. Những dòng lệ cay đắng dường nào, chia sẻ liên đới với những người con đang hấp hối. Những bà mẹ canh thức đêm khuya dưới ngọn đèn sáng, hồi hộp vì những người trẻ đang bị tình trạng bấp bênh đè bẹp hoặc bị ma túy và rượu nuốt chửng, nhất là những đêm thứ bảy. Quanh Đức Mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ là một dân tộc mồ côi, không bao giờ bị lãng quên. Như Thánh Juan Diego, Đức Mẹ Maria cũng mơn trớn và an ủi chúng ta như những người con và nói với chúng ta rằng, tâm hồn các con đừng xao xuyến, mẹ là mẹ con, chẳng ở đây sao?
Tristata me dolente, et transibi gladium.
Chặng thứ năm, bàn tay thân hữu nâng đỡ. Họ bắt một người đi ngang qua đường vác đỡ thập giá cho người. Ông tên là Simon, người xứ Cyrene, thân phụ của Alessandro và Rufo. Tình cờ, ông Simon Cyrene đi qua đó. Nhưng sự kiện này trở thành một cuộc gặp gỡ quyết định trong cuộc đời của ông. Ông từ ngoài đồng trở về, một người lam lũ và khỏe mạnh. Vì thế, ông bị buộc vác thập giá của Đức Giê-xu, người bị kết án tử hình ô nhục. Nhưng từ sự tình cờ, cuộc gặp gỡ ấy sẽ biến thành một cuộc đi theo Chúa Giê-xu một cách quyết liệt và sinh tử, mang thập giá mỗi ngày, từ bỏ chính mình. Thực vậy, ông Simon được Thánh Marco nhắc đến như thân phụ của hai tín hữu Kitô được biết đến trong cộng đoàn Roma là Alessandro và Rufo. Một người cha chắc chắn đã in dấu trong tâm hồn các con sức mạnh của thập giá Chúa Giê-xu, vì nếu như bạn giữ sự sống chặt quá thì nó sẽ mốc meo và khô lại, nhưng nếu bạn trao tặng, thì sự sống sẽ tươi nở và sinh đầy bông hạt cho bạn và cho toàn thể cộng đoàn. Đây chính là bí quyết thật sự chữa trị tính ích kỷ vẫn luôn rình mò chúng ta, tương quan với người khác chữa lành chúng ta và sinh ra tình huynh đệ huyền nhiệm, chiêm niệm, biết nhìn đến sự cao cả thánh thiên của tha nhân, biết khám phá Thiên Chúa trong mọi người, biết chịu đựng những phiền toái trong cuộc sống, bám chặt vào tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi nào mở rộng con tim cho tình yêu Chúa, ta mới được thúc đẩy tìm kiếm hạnh phúc cho tha nhân qua bao nhiêu cử chỉ thiện nguyện. Một đêm ở nhà thương, cho mượn nhà không đòi lãi cao, một dòng nước mắt được lau khô trong gia đình, sự nhân không chân thành, sử dụng công ích một cách sáng suốt, chia sẻ cơm bánh và công ăn việc làm, vượt thắng mọi hình thức ghen tương.
Chặng thứ sáu, bà Veronica lau mặt Đức Chúa Giêsu. Tim con lặp lại lời mời của Chúa, hãy tìm kiếm gian thánh ta. Lạy Chúa, con tìm thánh gian Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, đừng giận mà ruồng rẫy tôi tớ Ngài. Chúa là đấng phù trợ con, xin đừng bỏ con, đừng xua đuổi con. Lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con. Đức Chúa Giêsu lê lết bước đi, thở hổn hển. Nhưng ánh sáng trên khuôn mặt Ngài vẫn nguyên vẹn, những vết khạc nhổ không làm lu mờ ánh sáng, những cái tát không làm cho ánh sáng trên mặt Ngài bị tắt liệm. Khuôn mặt Ngài như bụi gai cháy đỏ, khi càng bị xúc phạm thì càng chiếu tỏa ánh sáng cứu độ. Những dòng lệ âm thầm chảy xuống từ đôi mắt của Ngài. Ngài mang gánh nặng của sự bị bỏ rơi, nhưng Đức Chúa Giêsu vẫn tiến bước, không dừng lại, không ngoái lại đằng sau. Ngài chịu đựng sự đè nén. Ngài bị dao động vì sự tàn ác, nhưng Ngài biết rằng cái chết của Ngài không phải là uổng công vô ích. Bây giờ Đức Chúa Giêsu dừng lại trước một phụ nữ đến gặp Ngài không chút do dự. Đó là bà Veronica, hình ảnh đích thực sự dịu hiền của phụ nữ. Ở đây, Chúa lại hiện thân nhu cầu của chúng ta, mong được sự yêu thương nhân không, cảm thấy được yêu mến và được bảo vệ nhờ những cử chỉ ân cần săn sóc. Những săn sóc an ủi của phụ nữ ấy thật quý giá đối với Đức Chúa Giêsu và dường như cất đi những hành vi xúc phạm mà Ngài đã chịu trong những giờ tra tấn ấy. Bà Veronica đã đánh động được Đức Chúa Giêsu dịu dàng, chạm đến được sự tinh trắng của Ngài, không những để thoa dịu, nhưng còn để tham gia vào sự đau khổ của Ngài. Trong Đức Chúa Giêsu, bà nhìn thấy mỗi người cần an ủi dịu dàng để đi tới tiếng rên xiết đau thương của những người ngày nay không nhận được sự giúp đỡ và hơi ấm của tình người. Họ chết trong cô đơn. Vừa rồi là phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đặng thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua David.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, ngoài sách Thánh Vịnh thu góp các lời cầu nguyện của dân Israel, chúng ta có thể ghi nhận nhiều lời cầu của một số nhân vật như lời cầu của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, và lời cầu của vua David. Chúng ta đang ở vào khoảng năm 1050 trước Công Nguyên. Sách Samuel 1 kể rằng, bà Anna vợ ông Alcana là người hiếm muộn. Mỗi lần cùng chồng lên tế lễ Giave Thiên Chúa tại trung tâm thờ tự Silo, thì bà lại buồn phiền, vì bà bị bà Pernina, vợ hai của ông Elkanah khinh rẻ, chọc tức và hạ nhục bởi bà không có con. Tâm hồn bà cay đắng, bà lên đền thờ cầu nguyện với Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng, lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Giave mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Giave, nên ông Eli để ý đến miệng bà. Bà Anna thầm thì trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà còn say đến bao giờ, hãy lo giã rượu đi. Bà Anna trả lời rằng, không thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm hồn đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Giave. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại, chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời rằng, bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa, ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài. Rồi người đàn bà ra đi, bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa. Ở đây chúng ta có thêm một định nghĩa khác về lời cầu nguyện. Cầu nguyện là than thở, thổ lộ tâm can, âu lo buồn phiền trước Thiên Chúa và xin Ngài ban ơn. Trong trường hợp của bà Anna là được có con trai để dâng cho Chúa. Hiệu quả của lời cầu nguyện thiết tha tín thác nơi Chúa là sự an bình thanh thản, nếu không nói là tươi vui, và chú bé Samuel, ngôn sứ tương lai của Giave Thiên Chúa. Và quả vậy, Thiên Chúa đã cho bà có con trai. Bà nuôi con lớn cho tới khi nó cai sữa, rồi đem con lên đền thờ Silo hiến dâng cho Thiên Chúa. Hai ông bà cũng đem theo một con bò mộng 3 tuổi, 2 thùng bột và 1 bầu da đầy rượu. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ tới với thầy cả Eli. Bà Anna nói, thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Giave. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Giave đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Giave. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Giave. Họ ở đó thờ lạy Giave. Bà Anna hát lên bài ca chúc tụng và cảm tạ có nội dung hơi giống bài Thánh Thi Magnificat mà 11 thế kỷ sau đó, trinh nữ Maria làng Nazareth sẽ hát lên để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa, là đấng triệt hạ kẻ kiêu căng quyền thế và nâng cao người hèn mọn lên. Bà Anna hát như sau, tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù, vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ, chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra lời ngạo mạn, vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng, người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu. Đức Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho Đức Vua người chọn, nên uy thế đấng người đã sức giàu tấn phong. Ông Elkanah và bà Anna trở về nhà, còn chú bé Samuel thì ở lại trung tâm thờ tự Silo dưới sự chăm sóc của thầy cả Eli. Chính nơi đây Giave đã gọi Samuel làm ngôn sứ của Ngài. Vào thời đó dân Israel bắt chước các dân ngoại nên đến xin ngôn sứ Samuel cho họ một vua cai trị họ. Ngôn sứ tức giận không muốn nghe lời họ xin vì như thế là đồng ý cho họ chối bỏ Thiên Chúa là vua duy nhất của Israel. Nhưng Giave bảo ông cứ làm theo ý họ xin, nhưng chỉ báo trước cho họ biết các hệ lụy khổ cực và thiệt thòi mà họ sẽ phải gánh chịu vì các vua. Ngôn sứ Samuel đã sức dầu tấn phong Saul làm vị vua đầu tiên của dân Israel. Sau khi vua Saul qua đời, David lên làm vua thay thế. Đó là năm 1004 trước công nguyên. David là vị vua có tài đã đánh đông dẹp bắc và thành lập một vương quốc hùng cường nhất trong lịch sử Israel. Ông đã tổ chức việc rước hòm bia thánh vào thành Jerusalem và vui mừng múa nhảy trước hòm bia Thiên Chúa. Nhà vua ngỏ ý với ngôn sứ Nathan là muốn xây cho Thiên Chúa một đền thánh, vì cho tới lúc đó hòm bia thánh vẫn ở trong lều, mà vua thì ở trong nhà bằng gỗ bá hương. Giave sai ngôn sứ Nathan báo cho vua biết không phải nhà vua, nhưng một người con do ông sinh ra sẽ xây nhà cho Thiên Chúa. Chúa phán, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để kính danh ta, và ta sẽ cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng roi của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đây là lời tiên tri liên quan tới vua Salomon, con vua David, người sẽ xây đền thờ Jerusalem để giữ hòm bia giao ước. Nhưng nó cũng liên quan tới vị vua cứu thế, là Đức Giêsu Kitô thuộc dòng tộc David. Sau khi nghe ngôn sứ Nathan nói lại các lời của Giave, vua David vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: Lạy Giave là Thiên Chúa, con là ai và nhà của con là gì mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Nhưng lạy Giave là Thiên Chúa, Ngài còn coi là quá ít, Ngài lại hứa cho nhà của tôi tới Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Giave là Thiên Chúa? David còn nói được gì thêm với Ngài? Ngài biết tôi tớ Ngài, lạy Giave là Thiên Chúa, vì lời Ngài đã phán và theo như lòng Ngài muốn. Ngài đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này để làm cho tôi tớ Ngài được biết. Vì thế lạy Giave là Thiên Chúa, Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài. Và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe. Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Israel? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng, cho khuất mắt dân mà Ngài đã cứu chuộc từ đất Ai Cập về cho mình. Ngài đã lập Israel dân Ngài để nó thành dân Ngài mãi mãi, còn Ngài lạy Giave, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. Giờ đây lạy Giave là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi và xin hành động như Ngài đã phán. Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói, Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Israel. Nhà của tôi tớ Ngài là David sẽ vững bền trước nhan Ngài. Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng, ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. Giờ đây lạy Giave là Thiên Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. Vậy giờ đây cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài, bởi vì lạy Gia-vê là Thiên Chúa, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi. Lời cầu trên đây của vua David cũng giúp chúng ta nhận ra một vài yếu tố khác nữa. Trước hết, nó là lời cầu cảm tạ, chúc tụng và tuyên xưng đức tin nơi Gia-vê Thiên Chúa, quyền năng vĩ đại của dân Israel, dân riêng Chúa chọn. Ngài là đấng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, cho họ vào đất hứa và luôn hướng dẫn chở che họ. Thiên Chúa là đấng đã chọn David và cất nhắc ông từ một kẻ chăn chiên lên làm vua, và lại còn hứa cho vương triều của nhà ông tồn tại đến muôn đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục sống niềm vui được sức dầu để phục vụ và sống tinh thần thanh bần, trung thành và vâng phục. Frankfurt, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái binh vực đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, chống lại chủ trương tương đối hóa đặc tính này nhân danh lòng từ bi thương xót. Lagos, Giáo hội Công giáo tại Nigeria mạnh mẽ lên án vụ khủng bố bằng bom tại một trạm xe buýt ở thủ đô Abuja vào giờ cao điểm hôm 14 tháng 4 vừa qua, làm cho ít nhất 71 người chết và hàng chục người bị thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.